như lần trước chúng tôi nói vậy nha, tức là dù đừng mình nói con chó này, mình nói con chó hoặc là con mèo vậy, mình nói cái nào mà cái những cái sinh vật đó nó dạng dĩ nha, tức là mình ban cho nó cái đức vô ý, nó gọi là vô ý, là mình đang cái hành cái hành của ban đam đó. Cho nên quý vị thấy rằng khi mà chúng ta niệm con Nam Bồ Tát, chúng ta niệm là Nam Mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát Ma Ha, vì mình có một cái niềm tin nữa là thật là lớn lao thì đối với Đức Quan Âm, cho nên là mình nghĩ là Đức Quan Âm có thể ban được cho cái sự không sợ hãi cho mình. Vì các vị đây thì không biết thế nào, nhưng mà ngay cả chúng tôi nhỏ cũng vậy, chỉ là còn nhỏ thôi, nhưng mà khi chúng tôi ở vào cái vùng nó chiến tranh, mỗi lần mà súng và đạn mà nó bắn ầm 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 á, là cái duy nhất của chúng tôi là khi mà chui xuống hầm rồi là cứ niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát, mình niệm liên tục, mặc dù là cái đức tin của mình là nó chưa có đủ như bây giờ, nhưng mà mình vẫn nghe người ta nói là niệm Quan Âm thì linh lắm, thành ra là có thể đỡ đạn được cho mình. Mà chúng tôi niệm như vậy là suốt trong những cái năm tháng còn bé cho tới lớn á, là chúng tôi vẫn niệm Quan Âm với cái niềm tin vậy, vì chúng tôi nghĩ rằng cái đức Quan Âm Bồ Tát có thể mang lại cái niềm bình an cho mình, tức là mang lại cái sự vô ý của mình đó. Rồi sau này khi mà lớn lên á, thì các vị biết thế nào không? Khi mình niệm cái âm á, mình có một cái niềm tin khác hơn một chút, nhưng mà vẫn không rời cái đức tánh vô ý, tức là mình cũng biết rằng tất cả các Bồ Tát đều thương yêu chúng mình, và thế nào Bồ Tát cũng thương yêu đến cái tâm hồn trí của mình, cho nên mình có niềm tin là mình rất cảm ơn. Quý vị nhớ cái câu là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát, mình có niềm linh cảm rồi đó. Khi nào mà mình có cảm á, thì khi đó đức Quan Âm mới có ứng. Nếu mình không có cảm mình niệm vô á, thì nó thường thường không có kết quả. Có lần mà khi mà chúng tôi theo mà hầu mà thượng tọa ở đây, chúng tôi theo hầu mà dùng đi theo hầu á, thì ngài mới kể rằng có một dịp mà đi lên bến cát này, bến cát Bình Dương thôi, biết là lúc đó chiến tranh ở Bình Dương bến cát nhiều lắm, thì đây đang theo giáo hội là đang đi hành đạo, có đi một lần 5-7 chiếc vậy, đang chạy đi hành đạo cũng gặp giữa đường đang hai bên đụng nhau, bắn nhau quá thì cái trên xe không dám ngồi nữa, tôi cắt tư rồi chạy xuống vô trong cái nhà với cái bà già đó núp tạm ở trong cái nhà đó. Thì khi mà chung vô cái nhà bà đó mà nước tạm đó, thì trong đó có một cái bà già với lại một số trẻ con và một phụ nữ. Thì khi mà đạn nó bắn rồi một chê rồi nó bắn quá đi, thì bây giờ bà đó ngồi nghe mà nó mới niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thượng tọa nó bảo tôi tát 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 Nam Mô Bát, Quan Âm đi đâu có đi rồi, chứ còn sợ quá đi, cho nên là bả không còn nhớ được là thế nào mà Quan Âm chỉ tát không thôi. Mà ở bên đây đó thì các sư nằm, mà bên hồng thế tức là các hồng thế thì bả nằm bả tát không thôi, bả tát không thôi. Thì bây giờ khi mà lên xe thì cái vị mà thượng tọa đó nói với chúng tôi thế này, mình tu á là mình phải hằng người, tức là thường nhớ tưởng đến công đức Bồ Tát, và khi nào mình có cảm á thì tự nhiên á là ngài có ứng với mình, giống như một cái người mà học võ vậy, cái gọi là võ đầy mình á. Có nhiều người nói võ đầy mình tức là người ta đánh đâu mình đỡ đó, thấy không, mình cứ hệ đánh trước mình đỡ, cứ thấy sao mình đỡ sao, nhưng mà thiệt sự không phải vậy. Người mà võ đầy mình á, người ta nhập tâm rồi, thành ra khi nào mà mình vừa cử động á là người ta có thể biết được cái hành động của mình, là người ta sẽ đỡ lại cái món võ đó. Giống như cái người mà thường niệm Bồ Tát là trong con người mình có tỏa ra xung quanh là những cái đức tánh của Bồ Tát, và đồng thời cảm niệm công đức Bồ Tát. Cho nên khi nào mà các cái duyên mà nó không có may á khởi đến với mình thì các duyên nó tự hóa giải đó. Tức là chúng ta được Bồ Tát cứu hộ là khi nào chúng ta có một niềm tin thuần khiết, và đồng thời chúng ta có cảm, tức là trong lòng mình có một cái độ cảm cao, thì khi đó mình sẽ gặp được cái độ cảm của Bồ Tát. Và khi nào mà chúng ta gặp được độ cảm Bồ Tát thì lúc đó chúng ta có thể thoát được các cái nạn dữ, chắc chắn là vậy. Giống như bây giờ các chị mà có cái đài mà FM hoặc là AM hoặc là 1-2 chẳng hạn đó, mà nếu mà cái đài quý vị tốt á thì đêm nào trời gió là gió, nhưng mà quý vị chỉnh đài đúng sống. Chẳng hạn bây giờ quý vị đắp bắt cái đài mà là VBC đó, là 6:30 quý vị bắt đi, thì khi mà ở đây chúng ta bắt 6:30 á, thì ở bên đó là luôn luôn cái chuông chuông đồng hồ Big Ben á, nó điểm bon bon các bạn á, trước khi nó bắt đầu nó vào cái đài đó, thì quý vị biết rằng từ đây qua Anh Quốc á là gần như là nửa cái đất. Nhưng mà chúng ta bắt được cái lần phóng từ bên Anh đó, nó phát ra, nếu mà chúng ta có một cái máy tốt. Mà nếu mà chúng ta đem cái máy nữa là không tốt, tức là cái hai phân tầng thôi, một là AM hoặc FM đó, thì chúng ta không bắt được cái đài đó. Có nghĩa là sao? Giống như là cái độ cảm trong tâm hồn mình, nó giữa mình và Bồ Tát nó có hai cái độ cảm, giống như hai cái tầng sống. Khi nào mà cái tâm hồn mình nó thanh tịnh, và có người mình có một cái niềm tin thường thiết á, là khi nào mà các vị có cái niềm tin đó rồi, cái đau khổ khởi lên, quý vị bắt cho đúng đài, cái đúng sống á, đó, thì khi đó quý vị sẽ nhận được cái sự cứu hộ của Bồ Tát, giống như là mình bắt được cái đèn đi xe đúng giờ, đồng thời cái máy mình thật là tốt và cái lòng sống mình thật là cao, thì mình sẽ bắt được cái lòng sống đó. Và khi nào mình bắt được lòng sống đó, mình thấy là âm thanh nó rất là rõ, giống như là sự cứu hộ đến với mình một cách thật sự. Thì cái vị thượng tọa đó dạy với chúng tôi rằng muốn như vậy đó thì chúng ta phải hằng niệm và hằng tưởng nhớ, hằng tu tập, chứ không phải mà đợi đến hồi mà có giặc rồi đó rồi bình thường đó thì chẳng lo tu, rồi cũng khi nào mà có chuyện gì đó Phật tiên hiền thánh mình kéo luôn rồi, thế rồi mình tá thế rồi nó không trúng đâu nữa đâu. Thì khi mình quá sợ hãi đi, mặc dù là Bồ Tát là từ bi, mình quá sợ hãi đi, tức là cái máy mình nó quá bệ rạc đi, do đó khi mình mất cái lần sống không còn chính xác nữa. Mình kêu gọi vô vọng, bởi vì lúc đó Bồ Tát, chúng tôi nghĩ là Bồ Tát bao giờ cũng như chúng sanh, nhưng mà phải có được cái cảm đó thì mình mới có ứng. Mà muốn có cảm thì các Phật tử cái thường ngày phải có tâm niệm, phải có được Bồ Tát hộ niệm, tức là phải nhớ tưởng cái ngày. Thì lúc đó các cái hành động, các cái ngôn ngữ và đồng thời ý tưởng chúng ta nó mới hợp nhất. Đó là cái thứ nhất. Thì bây giờ khi mà chúng ta trở lại cái đức vô ý của Quan Âm, cũng giống như là cái đức vô ý của mình đó. Và khi mà các vị mà ban cái vô ý cho người khác á, thì quý vị đạt được một công đức lớn nhất á, tên gọi là vô ý thí. Thì quý vị biết là trong cái phần thí nó có ba cái: tài thí, pháp thí và cái cuối cùng là vô ý thí. Tài thí là ví dụ mình có tiền bạc này mình cho người nghèo đói, hoặc là mình ban cho anh em, hoặc là mình nghĩa là cúng dường, thì gọi là tài thí. Nhưng mà nếu mình không có tài thí á, thì mình pháp thí, tức là mình dùng lời nói hiền lành đạo đức và các cái bài kinh mình tuyên cho người khác tu hành, thì mình làm pháp thí, cái đó nó cao hơn tài thí một bậc. Nhưng mà không có cái nào cao hơn vô ý thí, tức là mang lại cái niềm tin và đồng thời sự sống với cả khác, tức là không sợ hãi. Thì bây giờ quý vị có thể làm được điều đó nếu mà chúng ta tập. Phần thứ nhất là cái công đức thứ nhất, và cái công đức thứ hai đó, tức là thường khởi lòng đại từ đối với các chúng sanh. Các vị nhớ đó, sau khi mà mình có được cái đức vô ý thí đó, thì cái thứ hai mình có được đó là mình thường khởi cái lòng đại từ đối với các chúng sanh. Cái lòng từ bi của mình đó là khi mà quý vị có cái niềm thương yêu và làm cho mọi người xung quanh mình không sợ hãi rồi đó, thì tự nhiên con người mình sẽ trở nên hiền lành đó, hiền lành. Và tự nhiên khi mà mình hiền lành đó là mình có thể thương hết tất cả chúng sanh. Các Phật tử biết, khi mà các Phật tử ăn chay thường một thời gian lâu á, hay là mình không sát sanh rồi đó, thì con người mình nó thuần quá, nó hiền lành lắm. Và khi mà quý vị thấy người ta làm một cái hành động nào mà mang tính chất sát nghiệp á, là tự nhiên con người mình nó khởi lên cái khổ đau đó. Giống như là chúng tôi kể là mình á, tại hồi nhỏ lớn ở chùa nó quen rồi, cho nên khi mà chúng tôi ở miền Tây đó, chúng tôi đi xe rồi đi ngang qua cái xe lô nó đậu gần á, sáng thấy người ta mà mua đi chợ rồi mua về, mà mấy con cá lóc lớn người ta lấy cái cán dao hoặc cái người ta đập đầu á, mà mình dòm thấy không là tự nhiên người mình nó rỡ gốc lên và nó có một cảm nhận sâu sắc về sự đau đớn. Ở đó tức là mình thường khởi cái lòng đại từ đại bi đối với chúng sanh á, là con người mình tự nhiên mình nói nó hiền lành. Và khi mà con người hiền lành á, thì quý vị biết rằng dễ làm cho người ta nghĩa là cảm mến đó, dễ làm người ta cảm mến, bởi vì cái tâm của mình nó hiện ra cái tướng của mình. Quý vị cứ tin tưởng đi rằng thường thường á, mình muốn làm người ta thương mình, hay mình muốn làm đẹp, nhưng mà không có cái đẹp nào bằng cái đẹp đức hạnh, và không có cái nào làm cho người ta thương hơn là bằng cái tâm niệm từ bi của mình. Vì khi mình từ bi á, là cái ngôn ngữ cái đồng thời con người mình nó tỏa ra xung quanh một cái mà quý vị không thấy được, cái đó nó thuộc về cái phần âm đức bên trong, mà khi nó tỏa ra là người khác họ mới nhận thấy mình. Nên khi mà mình gặp gỡ, mình giao lưu với người khác á, họ dễ dàng rất là thương yêu mình. Nhiều khi mình muốn người ta thương yêu mình muốn làm ăn dễ dàng, nhưng mà nếu mình không từ được cái giới khác mà ở trong cái phần thứ hai này đó, là mình không thể lòng đại đi đó, thì tự nhiên là quý vị biết rằng nó sẽ khó khăn cho mình khi mà mình giao tiếp. Hay gọi là hiện tướng đó. Thành ra người ăn trộm á, là chúng tôi nói người ăn trộm á, thì nó hiện tướng ăn trộm. Cái người mà tu hành mà đạo đức á, nó hiện tướng cái tu hành đạo đức. Chứ không phải là mình tưởng rằng mình chỉ là mặc một đồ sạch sẽ, hoặc là mình trang sức cho đẹp, mà mình hiện tướng mình lành, không phải vậy. Người ta nhìn cái tướng tức là người ta nhìn nó có một cái gì đó tỏa ra, và khi mà quý vị gặp gỡ tự nhiên làm người đó làm cho mình cảm ơn. Mà cái cảm mến nó còn nối liền với cái công đức thứ nhất mà chúng tôi nói nãy, tức là vô ý. Khi mình ban cho sự sống đó, thì đời này mà đời sau khi mà mình hành đạo, các vị muốn tu mà nó cái nhân giải thoát á, thì quý vị phải nối ngay cái từ đầu này. Sau này các vị thành một cái nhà sư chẳng hạn, chúng tôi ví dụ đi, là khi quý vị bây giờ làm Phật tử ha, mà mình tu cái nhân giải thoát nhiều rồi mình phóng sanh á, cái khi mà kiếp sau mà quý vị sanh viên rồi đó, hoặc là quý vị sanh lên một cảnh giới nào, quý vị làm người, quý vị đi tu á ha, quý vị tới một cái cảnh giới, tức là chẳng hạn tới trung tâm rồi chẳng hạn, thì những người xung quanh này họ gặp gỡ quý vị á, họ sẽ cảm mến và quý vị dễ làm đạo lắm. Bởi vì những người xung quanh này là trong quá khứ là những người đó được quý vị ban cho cái sự vui. Cho nên quý vị có thể đọc lại cái bộ Pháp Hoa đó. Khi mà thông tin Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng các đệ tử của ta không phải đời này mà vô lượng vô số ức kiếp đời trước đã từng theo và làm đệ tử ta. Cho nên bây giờ gặp Đức Phật là Đức Phật nói là nghe là tu xong là chứng đạo. Nó có rõ ràng vậy. Chứ không phải như mình tưởng là tự nhiên rồi cái Đức Phật đi ngoài đường vậy rồi cái tại sao mà biết mấy người này từ bỏ ngai vàng địa ngục, từ bỏ quan quyền đi theo Đức Phật. Thiệt ra là không phải như vậy, không có đơn giản như mình tưởng vậy. Tức là bản thân Đức Phật á là một con người mẫu mực, là một cái tấm gương và có đức hạnh. Nhưng mà đồng thời trong cái quá trình nhiều vô lượng kiếp đó, Đức Phật đã từng giáo dục, từng giáo hóa và từng có duyên những người này. Cái hạn bây giờ đó quý vị có duyên mà gặp chúng tôi nè, cái hạn bây giờ thì có lẽ quý vị đi nghe vài lần là thì tự nhiên á cái hình ảnh mà của chúng tôi có gặp đỡ trong cái tâm thức của quý vị rồi. Rồi cái tẩn đi một thời gian, tức là 5-10 năm sau chúng tôi không có giảng ở đây nữa. Rồi có một việc nào quý vị gặp chúng tôi cũng bất hưởng á. À, mặc dù bây giờ chúng tôi đã già rồi, hay là bị nữa là hay gọi là tàn tạ, nhưng mà đồng chí cũng thấy đó, tại sao mà cái ông thầy này nó mà thấy quen, ông thầy này thấy quen. Mà nếu lúc đó mà lỡ thì đang làm chủ một cái nhà đó, rồi bây giờ chúng tôi bị đi đường rồi đó, nó khát nước hoặc là nó không có cơm ăn, cái chúng tôi vô thì mới gặp nhà quý vị xong nói rằng giúp đỡ tôi bữa cơm, thì tự nhiên quý vị sẵn sàng. Có nghĩa là khi nào mà trong cái nhân hôm nay chúng ta có thì ngày mai nó sẽ trở thành quả đó. Thì cũng giống vậy đó. Nếu quý vị mà ba cái đức vô ý, tức là ba cái sự là không sợ và đồng thời đem cái tình thương đến với chúng sanh đó, thì kiếp sau quý vị có nhiều những cuộc lắm. Ở xung quanh một cái xóm nào quý vị biết rằng người ta chửi lộn, người ta đánh lộn, nhưng mà không ai đụng tới nhà mình, và mọi người xung quanh đều thương mình hết, là những người đó trong quá khứ họ có tạo duyên đó. Và khi mà các vị mà thành một nhà sư đó, quý vị muốn mở đạo á thì dễ lắm, nói là Phật tử họ nghe rồi họ ủng hộ mình. Cho nên có nhiều thì thật tình mà nói là có nhiều vị sư hay là có nhiều ông thầy mà nói người ta không nghe đó. Muốn vận động hay muốn làm điều gì đó người ta không có hưởng ứng. Cái đó không phải là người ta phân biệt, nhưng mà trong quá khứ người đó không có nhân duyên với những người khác, tức là mình không có tạo duyên lành. Cho nên quý vị biết đó, có nhiều sư hả bệnh có thể là gần chết luôn mà kiếm duyên thuốc cũng khó khăn, nhưng mà nhiều sư không có bệnh đó, thuốc cũng dư. Rồi bây giờ mình thấy vậy cái mình buồn, mình thấy tôi làm sao mà bạc thuốc vô duyên, sao bây giờ muốn uống viên thuốc cũng không có nữa. Bây giờ muốn có tiền để mua thuốc cũng không có, mà không ai cúng thuốc cho mình. Rồi một ông sư kia thì không bệnh thì người ta cũng cúng thuốc, dư tiền tài người ta lại cúng thêm, rồi mình cứ phiền não vậy. Nhưng mà nếu mình đọc bài kinh của Đức Phật dạy rồi, mình thấy rằng nó có liên hệ của quá khứ à. Liên hệ quá khứ là tại sao ta không cúng mình cúng người khác, là vì mình trong quá khứ mình không có tạo duyên lành với người đó. Cho nên bây giờ họ gặp mình họ không có ưa ha. Bây giờ dù mình nói năng gì đó mà đồng thời cũng một bài kinh đó mà nói ông sư ông nói tôi thấy nghe sao mà nó không vô. Rồi có nhiều người nó lạnh nó khô khan, thì chẳng lẽ người khác nói là ướt át lên nhau. Thiệt ra thì kinh nào cũng là một kinh thôi. Quý vị thấy dụ định tôi nói Phật hiện niệm hay là Đại Bát Niết Bàn cũng là một kinh thôi, là những lời Đức Phật dạy lại. Nhưng mà trong quá trình đó có thể là chúng tôi gặp quý vị không phải hôm nay mà có thể trong nhiều đời trước thì trước. Cũng giống như là quý vị mà có cái việc lễ Vu Lan mình còn tiêu á, thì ngoại trừ mình cầu siêu cha mẹ hiện tại mình, rồi mình cầu siêu cha mẹ quá khứ mình, mà quý vị biết cha mẹ quá khứ là ai không? Cha mẹ quá khứ là những người đang ngồi xung quanh chúng ta. Đức Phật xác định trong kinh Nikaya, tức là thầy các tỳ kheo không có một người nào trong đời này không phải là cha hay là mẹ của ta. Có nghĩa là trong cái quá trình gọi là vô lượng kiếp và luân hồi đó, thì có thể giữa chúng tôi và quý vị có lúc đã làm cha và làm mẹ lẫn nhau. Cho nên cúng dường chúng sanh tức là cúng dường chư Phật, có nghĩa là vậy. Khi mà chúng tôi cúng dường và chúng tôi cầu nguyện cho quý vị, tức là chúng tôi đang đền ơn và cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời của mình. Hay là quý vị đang cúng dường cầu nguyện chúng tôi, tức là quý vị cũng đang đền ơn và cầu nguyện cho cha mẹ bảy đời của mình, ngoại trừ cha mẹ hiện tại đó. Thì quý vị thấy không, cái dòng luân hồi mình nó tiếp nối vô tận đó. Và Đức Phật minh định lại chúng ta biết rằng nếu chúng ta muốn cúng dường thì chúng ta phải biết cúng dường như vậy mới đúng nghĩa. Có nghĩa là mình cầu nguyện cho, không phải là thất tổ của nguyện mình là ông sao ông trời là mình cứ đánh ngược lên, không phải vậy thôi. Nghĩa là ngoại trừ cúng dường cha mẹ mình đang sinh hiện tại rồi, thì quý vị cúng dường những người xung quanh, tức là nó là cầu nguyện những người xung quanh. Bởi vì mình biết rằng trong quá khứ mà Đức Phật nói là người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta. Cho nên quý vị có thấy là Đức Phật mà đi gặp tấm thương rồi khóc đó, mỗi lần mà ngày khóc, bởi vì nghĩ rằng trong quá khứ là trong tấm thương này có thương của ta, thương của cha mẹ sinh ra ta. Thì quý vị biết rằng Đức Phật dùng con mắt trí tuệ thấy được như vậy, Và khi Ngài nói thì chúng ta có một niềm tin và chúng ta biết rằng sự thật nó là như vậy. Đó, thì từ đó quý vị cũng biết rằng nếu mà cái nhân duyên cái luân hồi mà nó tiếp nối vô tận vậy đó, thì tại sao mà bây giờ mình không tạo duyên để kiếp xa này mình được sung sướng? Nếu bây giờ mà chúng ta quen biết quý vị thì sau này rồi có dịp rồi chúng ta sẽ quen biết nữa và chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều nhau hơn nữa, thì như vậy là con đường tiếp tục chúng ta tu hành đi tới. Cũng như bây giờ